trong khoang máy bay, giọng của cơ trưởng vang lên từ loa phát thanh. Xin chào các hành khách đang có mặt trên chuyến bay VN2063. Tôi là cơ trưởng Hải Duy Kiên. Bây giờ đang là 21 giờ. Chuyến bay sẽ bay từ Sydney đến Hà Nội trong vòng 13 tiếng 20 phút. Hy vọng quý khách sẽ có một chuyến bay thoải mái và vui vẻ. Xin cảm ơn. Ngay lúc này, tại khoang ngồi thương gia, có một cô gái đã ổn định chỗ ngồi, tai đeo earphone, phiêu theo điệu nhạc, chuẩn bị đánh một giấc dài sau bao nhiêu ngày mệt mỏi. Cô gái đó chính là Phó Hạ Trâm. Hạ Trâm năm nay 28 tuổi, vừa mới tốt nghiệp xong bậc tiến sĩ ngành tâm lý học tại trường đại học New South ở Sydney. Sau khi cô vừa có bằng tốt nghiệp trong tay, bố cô, người đàn ông đã khiến mẹ cô phải tự tử, đột nhiên nhớ tới đứa con gái đã tròn 20 năm không gặp này. Ông muốn cô quay về Việt Nam, rời xa ông bà ngoại. Ban đầu Hạ Trâm một mực không chịu, nhưng bà ngoại đã lên tiếng khuyên cô. Hạ Trâm, dù gì ông ấy cũng là bố cháu, nghe lời ông ấy đi. Bố thì sao chứ? 20 năm qua ông ấy có thèm quan tâm đến cháu đâu. Tự dưng bây giờ lại muốn cháu về. Chắc là bây giờ thấy cháu có thể đi làm kiếm tiền, nên mới muốn kéo cháu về, làm trâu làm ngựa cho ông ấy chứ gì. Hạ Trâm bất mãn nói. Trâm, nó năng cho cẩn thận. Ông ngoại, không phải năm đó chính ông nói cháu có thể sống cùng hai người sao? Sao bây giờ lại muốn cháu về Việt Nam? Hạ Trâm, cháu lớn rồi, đừng cư xử trẻ con như vậy. Nói thế nào, nhỏ Huỳnh cũng là gia đình của cháu. Lần này xem như về thăm gia đình đi. Cháu không cần mấy người đó là gia đình của cháu. Cháu mang họ Phó, không phải họ Huỳnh. Hạ Trâm giận dữ nói. Vì lại nếu năm đó không phải ông ấy ngoại tình, thì mà cháu sẽ chết sao? Đủ rồi đấy Hạ Trâm. Ông ngoại không nhịn được, lớn tiếng với cô. Không biết là cháu hận gia đình đó, ông cũng vậy, nhưng đó là bố cháu. Cố gắng một thời gian thôi được không cháu? Đến lúc thích hợp, ông bà nhất định sẽ đón cháu quay lại Úc. Hạ Trâm rất không hài lòng, nhưng sau cùng cô cũng đành phải đồng ý. Bởi vì cô xem ông bà ngoại là người thân duy nhất của mình, cô không muốn làm cho họ buồn. Thế là sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cô quyết định xách hành lý lên máy bay, rời xa thành phố Sydney, nơi cô trưởng thành, để về lại Hà Nội, nơi chỉ mang đến cho cô nỗi mất mát. Nghĩ tới mình sắp quay trở lại Hà Nội, không hiểu sao lòng của cô lại nhớ đến một người. Một người mà cô không nên vĩnh viễn quên đi. Lẽ ra sau khi đường ai nấy đi, cô phải cảm thấy nhẹ lòng mới đúng. Nhưng kỳ lạ thay, từ tận sâu trong tim của cô vẫn không giấu nổi cảm giác hụt hẫng. Tiếng cơ trưởng lại một lần nữa vang lên, đánh thức những vị khách đang say giấc. Xin chào các hành khách, bây giờ là 10 giờ 20 phút. Chúng ta đã đáp xuống sân bay Nội Bài. Cảm ơn quý khách đã lựa chọn hãng hàng không Việt Nam Airlines. Chúc quý khách có một ngày vui vẻ. Tôi là cơ trưởng Hà Duy Kiên. Tại sân bay Nội Bài, trong dòng người đông đúc, có một cô gái ăn mặc khá sang trọng, sáng người mảnh mai, mái tóc đen dài xoăn nhẹ, hở hững xõa ngang lưng, đôi môi mỏng đỏ màu sâu tây khẽ mỉm cười, để lộ lúm đồng tiền nhỏ, càng làm nổi bật đàn da trắng muốt mềm mịn, cặp kính đen che đi đôi mắt hạnh xinh đẹp, ngón tay thon dài thong thả kéo vali, sải từng bước chân trên đôi giày cao gót. Bên ngoài sảnh e có một chiếc xe màu đen đỗ xịch trước mặt. Hải Trâm kéo kính xuống, thấy có một bác tuổi trung niên đang cầm bảng đón mình, liền đi nhanh về phía đó. Cô chủ, đi đường xa có mệt lắm không? Ông ấy vừa nhìn đã nhận ra cô trước khi cô lên tiếng chào hỏi. Bác là... Hải Trâm nhìn người đàn ông trước mặt đầy thắc mắc. Còn ông ấy nhìn cô cười hiền. Cô quên tôi rồi sao? Bác Trung đây. Ngày trước tôi hay chở cô đi học cùng bà chủ đấy. À, xin lỗi bác, lâu quá rồi nên cháu không nhận ra bác. Hạ Trâm cười ngại ngùng. Lúc này cô mới nhớ ra đây là người tài xế lúc trước thường hay chở cô và mẹ đi mua sắm và khu vui chơi. Thế nên thái độ cũng hòa nhã hơn. Bác vẫn khỏe chứ ạ? Dạ tôi vẫn khỏe. Cô đưa hành lý đây để tôi cất vào cốp xe cho. Bác Trung luôn tỏ ra nhiệt tình, còn Hạ Trâm thì không mặn không nhạt, chỉ cười một cái lịch sử, bởi vì cô không biết mình nên đáp lại thế nào với sự nhiệt tình của bác. Lúc ngồi trên xe từ sân bay về nhà, nếu là người khác, có lẽ họ sẽ rất vui, bởi vì được trở về quê hương mới đúng. Thế nhưng với Hạ Trâm thì không. Càng nhìn ngắm thành phố này, trong lòng cô lại càng khó chịu, nhức nhối và đâu đó có một chút chán ghét. Hiện thực quá tàn khốc với cô. Túc về Việt Nam chỉ mất hơn 13 tiếng đồng hồ bay. Vậy mà sau hơn 20 năm, cô lại chẳng thể buông bỏ được quá khứ đau lòng. Thậm chí cả đời cũng không muốn đặt chân đến nơi này một lần nào nữa. Ngay cả giờ phút này, trong lòng cô vẫn ngập tràn thù hận. Lần này nếu không nhổ được cái gai ấy đi, thì cô sẽ không thể nào yên lòng. Chiếc xe chở Hạ Trâm chạy vào cổng. Cô nhìn thấy một đài phun nước. Chạy thêm chút nữa thì đến cửa chính. Cô bước xuống xe. Đi theo sau là bác Trung đang xách hành lý. Trong nhà, dì Quế nghe có tiếng xe ô tô lái vào sân thì liền chạy ra đon đả. Cô chủ, cô quay về rồi. Chúng tôi nhớ cô chủ lắm. Trước giờ trong căn nhà này, ngoài mẹ cô ra thì dì Quế là người thương cô nhất, cũng là người thường hay chăm sóc cô mỗi khi cô bị ốm. Cho nên đối với bà, Hạ Trâm luôn có sự kính trọng nhất định. Dì Quế, lâu rồi không gặp dì, dì vẫn khỏe chứ ạ?
Tôi khỏe lắm. 20 năm mà tôi cứ ngỡ như mới đây thôi. Không ngờ cô chủ bây giờ đã lớn thế này rồi. Nếu bà chủ còn sống, chắc sẽ...
Nói đến đây, cổ họng dì Quế không khỏi nghẹn nghẹn, lần lút đưa tay lau nước mắt.
Mẹ cháu sẽ vui hơn nếu dì không nhắc đến tên bà ấy ở đây.
Vâng vâng, tôi biết rồi. Nào tôi dẫn cô lên phòng nhé. Dì Quế định giúp cô xách hành lý, nhưng Hạ Trâm đã nhanh tay hơn, cầm lấy rồi đi theo dì Quế lên lầu. Bỗng trong lòng cảm thấy nực cười. Ngôi nhà cô tưởng đến, cả nhắm mắt cũng biết đi hướng nào, vì mà bây giờ phải nhờ người khác dẫn đường. Dì Quế mở cửa một căn phòng rồi bảo với cô: cô chủ, đây là phòng của cô. Hạ Trâm khẽ gật đầu, bước vào quan sát một vòng. Căn phòng này có lan can hướng ra ngoài, cách bài trí cũng đơn giản, trông khá giống phong cách của cô khi còn ở Úc. Ông chủ có dặn nếu cô không thích thì cứ nói, chúng tôi sẽ giúp cô trang trí lại.
Không cần đâu, tôi muốn nghỉ ngơi. Dì có thể ra ngoài được rồi.
Dì Quế cũng hiểu là cô muốn ở một mình, nên trước khi ra ngoài còn không quên dặn thêm: cô chủ, nếu cô thấy đói hay muốn ăn gì thì cứ nói với tôi nhé.
Vâng.
Người đi rồi, Hạ Trâm mới đặt hành lý lên giường, chậm rãi mở ra, cầm lấy vài khung ảnh đặt lên bàn nhỏ bên cạnh giường, im lặng vuốt ve hồi lâu mới lên tiếng:
mẹ ơi, con không thích nơi này chút nào.
Sau chuyến bay dài, Hạ Trâm khá mệt nên vừa thay đồ xong đã trèo lên giường nằm ngủ ngay. Chẳng biết qua bao lâu, đến khi bị tiếng gõ cửa đánh thức, cô mới giật mình tỉnh dậy. Ngoảnh mặt nhìn ra bên ngoài mới thấy mặt trời lặn từ bao giờ. Mấy tia nắng vàng nhạt xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng của cô cũng đã thay bằng bóng đêm bao trùm. Tiếng dì Quế gọi vào: cô chủ, ông bà chủ đang chờ cô ăn cơm tối. Cô sửa soạn xong rồi xuống nhà nhé. Hạ Trâm đưa tay vuốt mặt, hít sâu một hơi dài, tự vỗ vỗ má của mình mấy cái cho tỉnh táo mới đứng dậy đi mở cửa. Mắt nhắm mắt mở và nói với bà:
tôi cảm thấy không đói, không ăn được không?
Cô chủ, ông bà nội của cô cũng tới rồi, họ đang chờ bên dưới. Hay là cô cứ rửa mặt rồi xuống ăn cơm đã, ăn xong lại ngủ tiếp. Bà ra sức dỗ dành nên Hạ Trâm cũng chỉ đành gật đầu thôi. Quay vào phòng, rửa mặt, thay một bộ đồ đơn giản rồi xuống phòng ăn. Tại phòng ăn, Hạ Trâm nhìn thấy ông bà nội, bố và người phụ nữ ngồi gần bố, chính là mẹ kế. Ngoài ra còn có hai người, một nam một nữ, đang ngồi quay lưng với cô. Buồn cười thật đấy, sau mấy năm không gặp vậy mà cô vẫn không sao quên được. Chỉ cần mỗi lần nhìn thấy bóng lưng ấy thôi cũng có thể nhận ra người đó. Sau quãng thời gian dài như thế, trong lòng của cô vẫn không hề thay đổi. Dù rất hận người đàn ông này đã vứt bỏ cô đến mức không muốn gặp lại nữa, nhưng rốt cuộc là vẫn rung động vì anh ta. Trái tim mãi mãi luôn hướng về một kẻ vô tâm. Hạ Trâm cứ đứng trong phòng ăn một lúc mà vẫn chưa thể bình tĩnh lại được. Dì Quế thấy cô mãi không chịu ngồi vào bàn ăn thì liền nhanh nhẹn kéo ghế nhắc nhở: cô chủ ngồi xuống đây. Câu nói của bà làm cho Hạ Trâm bỗng nhiên trở thành tâm điểm của sự chú ý. Ai cũng ngước lên nhìn cô. Bà nội là người lên tiếng trước, xỉa tay vẫy cô lại: Hạ Trâm, lại đây ngồi với bà nào. Nhìn thái độ của mọi người, cô cũng chẳng biết nói sao, đành phải miễn cưỡng nở ra một nụ cười méo dịch. Không nói gì,
mà chỉ im lặng làm theo. Cháu sao thế? Đi đường xa còn mệt hay sao mà mặt mày lại không vui thế kia?
À, tại vì cháu ngủ chưa đủ giấc nên vẫn còn hơi mệt thôi.
Vậy thì lát ăn xong rồi ngủ tiếp.
Chào con nhé Hà Trâm. Dì là Dương Lam Tâm. Con còn nhớ dì chứ? Sau này sống chung một nhà, con có thể gọi dì là dì Lam Tâm.
Trước vẻ niềm nở của bà ta, Hà Tâm chỉ lạnh nhạt nói đúng một chữ: chào.
Bà ta nghe xong thì mặt có vẻ hơi sượng chân, nhưng lại rất nhanh đã lại tươi cười, chỉ tay vào đứa con gái đang ngồi cạnh bà ta mà giới thiệu: đây là Mỹ Thanh, em gái con. Lúc nhỏ hai đứa có từng gặp nhau rồi đấy.
Nói xong bà ta tiếp tục chỉ người còn lại: còn đây là Quý Thành, con trai nuôi của dì, nhỏ hơn con 2 tuổi, sau này cũng là em trai của con.
Mỹ Thanh cười cười chào hỏi. Quý Thành cũng lên tiếng: chị Trâm, em là Mỹ Thanh.
Chào chị.
Cô quay sang nhìn Quý Thành, thấy mắt anh giống như muốn nói gì đó, nhưng cô không quan tâm nên chỉ nhìn đúng một giây rồi quay đi, khẽ nhếch môi không trả lời mà chỉ gật đầu xem như đáp lại lời chào.
Bà nội gắp vào bát của cô miếng thịt kho tàu, cười hiền bảo: thôi được rồi, mọi người ăn cơm đi, để bà gắp cho nào. Món này là bố cháu đặc biệt dặn dì Lam Tâm nấu cho cháu đi nhé, ăn thử một miếng xem có ngon không.
Ừ đúng rồi đấy, dì không biết khẩu vị của con thế nào, ăn thử xem.
Bà Lam Tâm cũng phụ họa theo, chỉ là Hạ Trâm đã lập tức thẳng thừng từ chối:
cháu không thích mấy món kiểu này, nhạt nhẽo, cháu thích món nào cay một chút, chứ nhìn món này xin lỗi cháu ăn không quen.
Sao lại thế?
Hồi nhỏ cháu thích ăn lắm cơ mà.
Bà nội, đó là lúc nhỏ đấy, bây giờ cháu lớn rồi, sở thích đương nhiên cũng sẽ thay đổi chứ.
Cháu chỉ thích ăn đồ cay.
Bà Lam Tâm có chút khó xử.
Vậy bây giờ phải làm sao đây?
Bà nội nhìn Hạ Trâm đầy thông cảm, biết tiếng cô cố chấp, dù cô nói thế nào cũng không có tác dụng, nên đành dịu giọng, ngọt nhạt nói với cô:
thôi không sao, để bà gọi người mang ớt lên cho cháu nhé.
Nhắc đến ớt, bà Lam Tâm mới lý nhí nói: nhưng nhà mình không có ăn cay đâu mẹ, thế nên trong nhà này cũng không có ớt.
Cô cũng thật là, có việc nhỏ nhặt đó mà làm cũng không lên hồn.
Hạ Trâm mới về, trước khi nấu cơm, cô không biết mở miệng nhờ dì Quế hỏi con bé thích ăn gì sao.
Ông Khải im lặng nãy giờ, thấy tình hình căng thẳng nên lên tiếng giảng hòa:
mẹ, Lam Tâm cũng đã cố gắng rồi mà, mẹ không thể trách cô ấy được. Nó không ăn được mấy món này thì thôi, bảo dì Quế làm món khác, có gì đâu mà mẹ cứ làm quá lên.
Anh nói thì hay lắm. Còn cô ta, tôi mới nói có một câu chứ có dám trách mắng cô ta đâu, mà anh phải sồn sồn cả lên.
Thôi được rồi, ăn cơm đi.
Hạ Trâm, cháu ăn món này thử đi, dì Lam Tâm nấu ăn không tệ đâu.
Ông nội gắp vào bát của cô vài miếng ớt chuông xào thịt, mà Hạ Trâm nhìn thấy thế thì cười nhạt:
trời ơi, ông làm cái gì thế? Con bé không ăn được ớt chuông, ông không biết hay sao mà còn gắp cho nó.
Bà nội lập tức lấy đũa gắp miếng ớt chuông ra khỏi bát của cô, cào nhào:
tôi...
Nhìn vẻ mặt lúng túng, nét cười trên gương mặt Hạ Trâm càng lúc càng đậm hơn, sau đó bật cười thành tiếng.
Mỹ Thanh thấy lạ, không nhận được tò mò nên hỏi:
chị Trâm, có việc gì vui lắm hả?
Ừ, vui lắm.
Mọi người nghe vậy cũng dừng lại hành động ăn uống của mình lại, hướng ánh mắt nhìn cô chằm chằm. Ông Khải nhíu mày hỏi:
chuyện này có gì đâu mà khiến con vui đến vậy?
Hạ Trâm không vội trả lời, chỉ bưng cốc nước trên bàn uống một ngụm, sau khi đặt xuống mới thong dong trả lời:
à thì nhìn vẻ mặt giả tạo của mấy người làm tôi cảm thấy buồn cười đấy.
Hạ Trâm, cháu nói kiểu gì đấy? Ở đây có người lớn trong nhà, không được hỗn như vậy.
Hạ Trâm buông đũa, thản nhiên ngồi dựa ra ghế, chân vắt chéo, khoanh tay quét ánh mắt một vòng, nhìn mấy người bọn họ đầy hứng thú.
Bà nội, bà làm như vậy là vì muốn chuộc lỗi sao ạ?
Cháu nói sao?
Tự dưng bà nhiệt tình với cháu quá, nhưng lại nặng lời với bà ta, làm cháu thấy không quen, chẳng giống bà chút nào cả.
Nếu miễn cưỡng quá thì thôi đi, cứ xử như bình thường xem nào.
Không phải hai người vẫn luôn là một cặp mẹ chồng nàng sâu hòa hợp hay sao?
Chưa hết, ông nội à, cháu không ăn được ớt chuông là di truyền từ ông đấy.
Hồi còn bé, ông rất thích điều này cơ mà.
Sao bây giờ đã lú lẫn rồi,
Nói tới đây, cô ngẩng đầu lên thì thấy cả chục con mắt kinh ngạc, giận dữ đang nhìn mình. Thế nhưng cô biết sợ là gì đâu. Sau cùng lại nhìn sang bà Lam Tâm nói: "Còn bà nữa, giả tạo vừa thôi. Bà biết rõ tất cả những món trên bàn ăn đều là do dì Quế nấu. Vậy tại sao cứ tự nhận mình là người xuống bếp thế? Cướp đồ của người khác là sở thích của bà hay sao hả bà Lam Tâm?"
"Thật ra chuyện này dì..." Bà ta ấp úng mãi không biết nên giải thích thế nào. Mỹ Thanh thấy mẹ bị mắng thì liền nổi cáu:
"Này chị Trâm, chứ không có quyền nói với mẹ em như thế."
Cô ta nói đến đây, sắc mặt của Hải Trâm bất chợt lạnh xuống, lạnh đến thấu xương, khiến những người ở đây phải rùng mình.
"Trong cái nhà này tôi có quyền hay không, không đến lượt một đứa như cô chõ mõm vào. Còn nữa, mẹ tôi chỉ có duy nhất một đứa con là tôi. Mẹ tôi không sinh cho tôi một đứa em nào cả. Hãy xem là cách xưng hô đi, gọi tôi là Phó Hạ Trâm."
"Con nói gì? Phó Hạ Trâm?"
Ông Khải ngước lên nhìn cô đầy nghi hoặc.
"Đúng vậy, tôi đổi sang họ Phó rồi. Phó Hạ Trâm, có sao không hả bố?"
Bố cô còn chưa kịp nói gì, Mỹ Thành đã chen vào cướp lời:
"Sao cũng được, nhưng em cũng là con của bố, em gái của chị."
Vẻ mặt lạnh tanh khi nãy lập tức biến mất, thay vào đó là sự giễu cợt và mỉa mai.
"Cô thích chị gái nhưng tôi không có nhận."
Ông Khải cuối cùng không nhịn được nữa, đột nhiên đập bàn, rầm một tiếng, trừng mắt nhìn cô:
"Đủ rồi đấy, con có thể về phòng nếu không thích ăn. Bố sẽ bảo dì Quế làm món khác lên cho con sau. Đừng có làm mọi người mất vui."
"Vậy có vẻ tốt hơn không? Rõ ràng ngay từ đầu tôi đâu có muốn ngồi ăn cùng mấy người đâu. Là mấy người ép tôi đấy chứ.
Con..."
"Mà thôi, cô ngồi đây cô nuốt cũng chẳng thấy ngon. Nhưng trước khi về phòng tôi muốn hỏi bố một câu.
Nói đi, tại sao lại ép tôi về đây? Bố muốn gì ở tôi?"
"Công ty dạo gần đây cần một bác sĩ tâm lý. Bố muốn con về tư vấn tâm lý cho nhân viên.
Vì khả năng kinh tế của công ty, bố muốn mời một bác sĩ tâm lý về làm việc. Thậm chí tìm người giỏi hơn cả tôi cũng hoàn toàn có khả năng mà."
"Con đang xin việc phải không? Về đây làm có gì không tốt chứ? Tiền lương cao hơn làm ở bên ngoài."
Bà Lam Tâm dù không thích nhưng vẫn hùa theo chồng khuyên can:
"Đúng vậy, chỉ thấy làm ở công ty gia đình vẫn tốt hơn mà."
"Buồn cười thật đấy. Từ khi nào cái công ty sách đó loại người gì cũng tuyển, lại cần đến một bác sĩ tâm lý vậy?"
Nói xong, Hạ Tâm chẳng thèm quan tâm mặt mũi của mấy người bọn họ khó coi thế nào, mà cười khinh đứng lên bỏ về phòng, trèo lên giường ngủ tiếp. Sáng hôm sau, Hạ Trâm dậy khá sớm do bị lệch múi giờ. Việc đầu tiên cô làm sau khi dậy là lấy điện thoại gọi cho bà ngoại của mình. Chẳng đến mấy hồi chuông đầu dây bên kia đã bắt máy, giọng bà vang lên trong điện thoại:
"Cháu gái của bà dậy sớm vậy sao? Về bên đó cháu thấy thế nào? Ăn uống có quen không? Mọi chuyện đều ổn bà chứ?"
"Cháu ổn bà, cháu nhớ ông bà quá. Bà có nhớ cháu không?"
Hạ Trâm đi xuống phòng bếp, một tay cầm điện thoại áp lên tay, tay còn lại pha cho mình một cốc sữa ấm.
"Cháu gái của bà đương nhiên là bà phải nhớ chứ."
"Cháu cũng vậy. Bà ơi, khi nào cháu mới được gặp bà đây?"
Hạ Trâm vừa uống sữa vừa hạ giọng làm đũng:
"Chuyện này không nói trước được. Nhưng bất cứ khi nào nhớ bà quá, hãy gọi video call cho bà nhé."
"Như vậy đâu giống gặp trực tiếp đâu bà. Cháu muốn được bà ôm, muốn được ngủ với bà cơ."
Hạ Trâm ngoan, cố gắng một chút thôi, bà thương.
Cô nghe được giọng bà ngoại đang cười bên kia thì cũng vô thức cười theo. Uống sữa xong, cô vừa đi về phòng vừa nói chuyện nên không để ý có người đang theo sau mình. Lúc sau dường như cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình nên Hạ Trâm mới quay người lại. Đậm vào mắt của cô là dáng người cao lớn, không ai khác, đó chính là Quý Thành.
"Bà ơi, cháu có chút chuyện, cháu cúp máy trước nhé. Tạm biệt bà, yêu bà."
Cháu bên kia tắt máy, cô bước lại gần Quý Thành. Mặc dù thấy anh chủ động tìm mình, trong lòng Hạ Trâm có một chút vui vui. Nhưng để bẫy được con cá lớn này, cô vẫn phải giả vờ lạnh nhạt.
"Thật là không ngờ gặp lại anh ở đây, người yêu cũ."
Cô cố tình nhấn mạnh ba chữ người yêu cũ, như muốn nhắc nhở mình và cả ai đó. Chậm chậm di chuyển đến thật gần Quý Thành,
Nét cười cợt nhà hiện rõ trên gương mặt của cô. Anh lạnh nhạt nhìn cô.
Tôi cũng vậy, không nghĩ là sẽ gặp em ở đây.
Hạ Trâm nở ra một nụ cười xinh đẹp, ý cười lan từ khóe miệng đến đuôi mắt, sau đó lạnh lùng quay lưng bỏ về phòng. Ông Khải nghĩ rằng chuyện cô tự ý đổi tên đã là quá giới hạn, nhưng không ngờ cô còn thay đổi cả quốc tịch. Trong phòng làm việc, ông bực bội ném mạnh xấp tài liệu xuống bàn, mặt mày cao có. Còn với Trả Cái, tức chết đi được. Quý Thành đang đứng trước mặt ông, còn người đang ngồi nhởn nhơ trên sofa chơi điện thoại phía bên kia là Hạ Trâm.
Hạ Trâm, cô đổi quốc tịch từ bao giờ đấy? Sao không hỏi ý của bố mà đã tự quyết định?
Hạ Trâm lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn ông, ánh mắt tràn đầy ý cười thích thú. Miệng nhếch lên cười nhạt, rồi giả vờ đưa tay lên xoa xoa thái dương.
À, chuyện này như tôi quên nói với bố rồi.
Nụ cười trên khóe môi của cô càng thêm sâu hơn. Ông Khải nheo mắt nhìn cô hỏi,
Trâm, cô đang muốn làm gì?
Tôi chẳng muốn làm gì cả, chỉ muốn về Úc.
Còn cửa đó mà nằm mơ đi.
Ông trợn mắt nhìn cô, rồi quay sang Quý Thành nói,
Thành, lát nữa con giúp bố đi làm một số thủ tục, với cả tranh thủ giúp Hạ Trâm chuẩn bị hồ sơ đến công ty làm.
Vâng.
Hạ Trâm nghe xong không nói năng gì, tắt điện thoại đi ra khỏi thư phòng. Nhưng vừa đi ra thì nghe thấy tiếng đóng cửa, giật mình quay lại thì thấy Quý Thành đang đứng ngay sau lưng. Vẻ mặt của anh lạnh nhạt bình thản nhìn cô, giống như cả hai người dưng vậy. Tình cảm mấy năm sau tất cả chỉ đổi lại thành hai chữ người dưng. À không, thậm chí mối quan hệ giữa hai người bây giờ còn tệ hơn cả người dưng. Tự nhiên cô lại cảm thấy rất buồn, buồn cười. Gặp lại người yêu cũ ngay trong chính căn nhà của mình, với thân phận là em trai cô, khiến cô cảm thấy bản thân thật đáng thương. Giọng anh trầm mặc, sao nói là không muốn quay về. Không muốn trả lời, cô đã xoay người đi nhanh về phòng. Có điều lúc Hạ Trâm vào đến phòng thì một bàn tay không biết từ đâu xuất hiện, tóm lấy cổ tay của cô kéo lại. Người đó cũng nhanh chóng lách vào rồi đóng cửa lại. Nhiệt độ từ lòng bàn tay của Quý Thành chuyển đến da thịt cô, khiến cả người cô theo đó mà nóng ran lên. Hạ Trâm nhìn chằm chằm cổ tay của mình, rồi ngước lên nhìn anh, cố bình tĩnh nhếch môi nói một câu,
làm gì đấy? Tôi là chị gái của cậu đấy. Hơn nữa tôi về nước hay đi đâu liên quan gì tới cậu?
Chị sao?
Thế không phải à?
Không phải năm đó em nói dù có chết cũng sẽ không bao giờ về nước nữa à?
Sao bây giờ lại đột nhiên xuất hiện ở đây?
Kệ tôi, chia tay rồi mà, cứ xem như là không quen nhau đi.
Sao?
Hạ Trâm cố rút tay ra, nhưng Quý Thành vẫn nắm rất chặt, khiến cô đau tới mức tưởng chừng như mạch máu nơi cổ tay bị nghẽn luôn vậy. Lần này cô về đây một phần là do ông bà ngoại, còn lại là vì kế hoạch trả thù, nên không muốn dây dưa lằng nhằng. Cũng không hơi đâu mà đứng đây giải thích, cho nên cô nói,
bỏ tay ra. Tự nhiên xông vào phòng của tôi nói năng sảng bậy, đã thế lại còn nắm tay nắm chân, không sợ người trong nhà nhìn thấy sao?
Tôi hỏi em, tại sao lại quay về?
Liên quan gì đến anh?
Sao? Lâu ngày không gặp, đổi sở thích, muốn ăn lại đồ cũ à?
Năm đó là anh đá tôi, đau buồn đủ rồi. Gặp anh ở đây tôi đã ngán đến nỗi không muốn nhìn mặt, cho nên cũng không ngu ngốc mà dính đến lần hai.
Hạ Trâm, bỏ ra.
Thế cô vùng vằng, có lẽ anh cũng ý thức được mình hơi mất kiểm soát, làm cô đau, nên sau đó bàn tay cũng dần dần nới lỏng, nhưng vẫn nắm lấy cổ tay của cô không chịu buông ra. Nhìn thái độ của Quý Thành, cô cong môi nói một cách đầy châm chọc,
anh nghĩ bố tôi có biết mối quan hệ của chúng ta không?
Chắc là không.
Hạ Trâm đột nhiên nhoẻn miệng cười, sáp lại gần, mang tay sờ ngực anh, dùng giọng điệu mờ ám khẽ hỏi,
vậy nghĩ sao về mối quan hệ loạn luân?
Sắc mặt của anh tối sầm lại, bỗng dưng trở nên rất nghiêm túc, gân xanh trên trán giật liên hồi.
Em muốn nói gì?
Cô nhìn người đàn ông trước mặt, ý cười tắt từ bao giờ, mặt hơi đanh lại, giọng cũng lạnh đi vài phần.
Năm đó đến một câu giải thích anh cũng không thèm nói với tôi, cứ thế đòi chia tay.
Tôi từng thề rằng nếu còn gặp lại anh thì nhất định sẽ chơi chết anh. Cho nên tôi muốn hỏi, sau 3 năm anh thấy thế nào, tôi thế nào?
Quý Thành nhìn người con gái trước mặt,
càng ngày càng biết cách quyến rũ người khác. Khẽ lắc đầu, gạt tay cô ra, ngả ngớn chả ra làm sao. Anh để lại 6 chữ rồi quay lưng bỏ đi. Hạ Trâm nhìn bờ vai rộng kia, lại khẽ cười nhạt. Cô muốn xem anh cứng đầu được bao lâu. Khi màn đêm buông xuống, người làm trong nhà đang chuẩn bị dọn cơm thì Hạ Trâm từ trên lầu đi xuống. Cô chủ đói chưa? Hôm nay tôi có nấu mấy món cay cho cô đấy. Tôi không muốn ăn, tôi phải ra ngoài một lúc. Mà dì Quế này, tôi dùng xe ở trong gara được chứ? Tôi cũng không rõ thưa cô. Hãy để tôi hỏi cậu Thành giúp cô nhé. Không cần, tôi tự hỏi cũng được. Cậu ta đang ở đâu? Hạ Trâm đưa mắt nhìn xung quanh một vòng. Dì Quế nhìn đồng hồ treo tường, đã thấy sắp đến giờ tan làm nên đáp. Cậu Thành đang ở công ty, chắc là 10 phút nữa sẽ về tới nhà thôi. Cô ngồi chờ một lát nhé. Vâng, dì làm việc đi. Nhàm chán quá nên Hạ Trâm lôi điện thoại ra, làm vài ván liên quân chờ Quý Thành về. Cậu Thành về rồi đấy à? Vâng. Sao dì lại ra đây? À, tại vì cô chủ chờ cậu trong nhà được một lúc rồi đấy. Cậu tôi ra xem cậu về tới trưa ấy mà. Dì Quế vừa nói vừa chỉ tay về phía Hạ Trâm đang say mê chơi game ở phòng khách. Chờ tôi có chuyện gì? Tiếng Quý Thành vang lên sau lưng. Hạ Trâm ngồi đó ngước lên nhìn anh cười danh mãnh. Nhớ anh đấy, vì cả ngày không gặp mà. Em chờ anh về cũng ăn cơm. Anh nghe vậy hừ lạnh một tiếng lườm cô. Trong nhà nhiều người, nói chuyện đàng hoàng đi. Cô thu lại dáng vẻ vừa rồi, chìa tay ra trước mặt anh bảo. Ok, không đùa nữa, tôi mượn một chiếc xe. Quý Thành khó hiểu nhìn cô. Để đâu ra bằng lái xe? À, cậu nói cái này sao? Hạ Trâm lấy tấm bằng lái quốc tế cho anh xem, giọng điệu vẫn không quên giễu cợt. Vô tình nhặt được thôi. Quý Thành cầm lấy bằng lái xe của cô xem qua rồi trả lại. Ánh mắt nhìn cô đầy phức tạp. Xe trong gara, muốn dùng chiếc nào tùy ý. Cảm ơn nhé. Cất điện thoại, Hạ Trâm đứng lên, quẩy túi ra đến cửa thì nghe giọng của anh gọi. Đến giờ cơm tối rồi đấy, không ở nhà ăn cơm sao? Gì đấy? Tôi không nghĩ là cậu lại mong chờ tôi chở cơm cậu thật cơ đấy. Nhưng biết sao được nhỉ, ăn cơm mà phải nhìn mặt mấy người bọn họ, tôi đến nuốt không có trôi. Cô nhìn về phía cầu thang, thấy có 2 người đang đi xuống thì liền xoay người đi một mạch ra khỏi nhà, không quay đầu lại. Về đây, Hạ Trâm cảm thấy may mắn vì khi cô học ở Sydney, từng quen mấy người bạn Việt Nam cũng là du học sinh. Sau khi học xong thì ngoan ngoãn trở về nước kế nghiệp người lớn trong nhà. Hôm nay có dịp nên cô đã hẹn hò họ ra ngoài chơi một bữa. Lái xe khỏi gara, chiếc Ferrari F8 Spectre màu đỏ lao nhanh như xé gió trên đường. Lúc nãy cô chỉ vừa nhìn đến màu của xe này đã chọn luôn, không cần biết nó thuộc dòng xe nào. Dừng xe trước quán bar Arena, Hạ Trâm đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, sau đó tiến lại nhóm người cô đang tìm. Tiểu Lan vời cô lại. Hạ Trâm, bảo tớ ở đây, gặp được cậu Hà Nội rồi, không ngờ nha. Đi tới bàn VIP, nhìn thấy mấy anh chàng đang nhảy nhót trên sân khấu. Hạ Trâm cười nhạt bảo, mấy người các cậu biết chọn nơi tụ tập đấy nhỉ. Vũ Linh nhấp một ngụm rượu nói, đương nhiên, lần đầu cậu đến Hà Nội phải cho cậu biết ăn chơi bậc nhất ở đây là thế nào chứ. Cậu bạn Minh Nhật tò mò hỏi, này, không phải trước kia cậu nói với bọn này là sẽ không về Việt Nam, cũng không ở Hà Nội hay sao? Sao bây giờ lại đổi ý thế? Bác đăng sĩ thôi. Mà thôi, nói tới thêm phiền, đừng nhắc đến nữa. Nói đoạn, cô bưng ly rượu uống cạn. Loại rượu này không có từ ngữ nào có thể diễn tả được hương vị của nó. Nó cũng giống như trái tim của con người vậy, không từ nào có thể diễn tả hoàn toàn được. Cậu định ở đây bao lâu? Nói trước để tụi này có biết mà rủ cậu đi chơi đây đó chứ. Chưa biết nữa, có điều thời gian này tớ khá rảnh. Các cậu muốn chơi bời kiểu gì cũng không thành vấn đề. Tiểu Lan xung phong đề nghị. Vậy được, mấy hôm nữa đi Nhật chơi đi. Gần đây tớ cũng đang chán, mà ở đây chẳng có gì để chơi cả. Minh Nhật giơ ngón tay cái tỏ ý tán đồng. Ok, vậy vé máy bay giao cho các cậu nhé, còn lại tớ lo. Đúng là cậu, chủ chuỗi khách sạn tại Nhật có khác ha. Nói chuyện cũng nhẹ hơn mấy người bọn mình nhiều. Thôi thôi, cậu có khác gì tớ, con gái của chủ một hãng hàng không cơ mà. Hạ Hạ Trâm cười nhạt nhìn mấy người bạn cảm thán. Chậc chậc, không ngờ bạn của tớ lại giàu như vậy đấy.
Sao thế? Nếu cậu lo chuyện tiền nong thì tụi này sẵn sàng chi cho cậu.
Hạ Trâm nghe vậy liền bật cười. Được thôi, vậy thời gian bọn mình sang Nhật, các cậu bao tớ ăn chơi bời đấy nhé.
Không thành vấn đề, tớ sẽ không để cậu ở lại Nhật làm cái bao trả nợ đâu.
Tiểu Lan cười phá lên trêu chọc. Tốt nhất là như vậy.
Lần này cậu về nước làm gì thế?
Ông bố 20 năm không gặp, tự nhiên nhớ đến tớ. Tớ bị ép ấy mà, không thể không về.
Hạ Trâm uống hết ly rượu đang cầm trên tay.
Vậy bây giờ cậu phải sống với mẹ kế và đứa em cùng cha khác mẹ sao?
Không chỉ thế, họ còn nhận một đứa con nuôi nữa.
Gì cơ? Con ruột không nuôi đi nhận một đứa con nuôi về? Bố cậu đúng là có vấn đề rồi.
Đừng nói đến nữa, làm tớ mất vui đấy.
Chợt nghĩ đến gì đó, cô lại bổ thêm một câu.
Cô điều cái đứa con nuôi ấy tớ lại rất có hứng thú.
Là ai thế? Cậu quen à?
Nó đúng hơn là chúng ta quen.
Ai vậy nhỉ?
Minh Nhật nhớ mày suy nghĩ.
Khi nào các cậu đoán được thì nói với tớ.
Hạ Trâm nhón miếng táo bỏ vào miệng, nhai nhồm nhoàm.
Đổi chủ đề đi.
Ừ, nói chuyện khác đi.
Kể chuyện từ khi về nước, tụi này bị đày đọa thế nào nhé.
Cũng được.
Hạ Trâm chăm chú ngồi nghe mấy người bạn của mình oán trách chuyện họ phải đi làm công ty gia đình ra sao, bị người khác coi thường thế nào.
Tuy bọn họ có ra thế, nhưng mấy người làm ở đó coi họ như những công tử, tiểu thư có tiếng nhưng không có miếng, thường xuyên kinh thường công sức của họ ra sao.
Ngồi tám chuyện tới khuya, bốn người mới chia tay nhau ra về. Khi Hạ Trâm về đến biệt thự đã là 2 giờ sáng. Có men rượu trong người nên bước đi khá loạng choạng, chật vật mãi cũng lên được cầu thang để đi về phòng ngủ.
Sáng ngày hôm sau, khi Hạ Trâm thức dậy đã là 11 giờ trưa. Đầu vừa đau nhức vừa khó chịu, cổ họng lại có chút khát nên vội xốc chăn đứng dậy đi xuống phòng bếp. Muốn rót cho mình cốc nước thì thấy dì Quế bưng gì đó đi tới.
Cô chủ, đây là trà mật ong có tác dụng giải rượu.
Cô đón lấy cốc nước uống một ngụm, còn không quên cảm ơn bà.
Cô không cần phải cảm ơn tôi đâu, cái này là cậu Thành dặn tôi pha cho cô đấy.
Bà kéo cô đến ngồi xuống bàn, trước mặt là bữa sáng thịnh soạn.
Cô ăn sáng đi nhé.
Hạ Trâm hơi khó hiểu, tại sao Quý Thành lại bảo dì Quế pha trà giải rượu cho mình. Nhưng sự khó hiểu này đọng lại trong đầu cô một lát rồi biến mất ngay.
2 ngày tiếp theo, như đã hẹn trước, Hạ Trâm lại xách vali đi Nhật cùng bạn. Vừa xuống dưới nhà đã bị bà nội với lại.
Hạ Trâm, ra đây bà bảo cái này.
Chậm chạp đi tới, bà nội đưa cho cô một cái thẻ màu đen.
Hạ Trâm thấy vậy thì khó hiểu hỏi.
Cái này là sao ạ?
Cháu muốn đi du lịch phải không? Vậy thì cũng không thể không mang theo tiền. Cứ giữ lấy đi, muốn tiêu gì thì tiêu.
Hạ Trâm chỉ cười chứ không cầm. Mỹ Thanh từ trên lầu đi xuống, nghe vậy cũng nói vào.
Đúng đó chị Trâm, chị nhận đi. Chị định đi Nhật mà, giá cả bên đó đắt đỏ lắm đấy. Ông bà sợ chị không đủ tiền nên mới đưa thẻ cho chị đấy.
Một tiếng ả vang lên.
Cô nói đúng.
Với tấm thẻ này cháu đành nhận vậy. Cảm ơn bà.
Hạ Trâm nhận lấy thẻ từ tay của bà nội, đi thẳng ra cửa, không thèm quay đầu, cũng không nói lời tạm biệt với bất cứ ai trong nhà.
Cô đi Nhật Bản 2 tuần, số tiền cô tiêu trong thẻ đã vượt hơn 9 con số.
Không những vậy, cô còn mua về một đống đồ cho mình, xách lỉnh kỉnh vào trong nhà.
Dì Quế đang lau dọn thấy vậy thì vội vàng gọi thêm mấy người nữa chạy ra xách hộ đồ cho cô.
Cô chủ, cô đi chơi về rồi sao?
Ông bà chủ đang dùng cơm, cô có đói không? Để tôi chuẩn bị bát đũa.
Cũng được ạ.
Cháu về rồi đấy à? Mau ngồi xuống ăn cơm cùng cả nhà luôn đi.
Bà nội vẫy tay gọi cô. Hạ Trâm đưa hết đồ cho dì Quế rồi đi lại bàn ăn ngồi xuống, lấy thấm tẻ ra trả lại.
Cháu đã chơi rất vui, cảm ơn bà.
Không cần trả lại thẻ cho bà đâu, cháu cứ cầm đi, bà cho cháu rồi mà.
Bố cô đang ăn cơm thấy vậy thì dừng động tác.
Mẹ, mẹ đưa thẻ cho con bé khi nào vậy?
Trước khi con bé sang Nhật, dù gì nó cũng cần tiền tiêu mà.
Vẻ mặt bà Lan Tâm có chút khó chịu, nói chen vào.
Mẹ à, sau này nếu mẹ muốn cho con bé tiền thì cứ nói với anh Khải một tiếng, dù gì anh ấy cũng là bố của nó mà.
Biết rồi, lần sau mẹ sẽ nói. Hạ Trâm chỉ cười chứ không nói gì. Hạ Trâm, lúc nãy bà thấy người làm cầm rất nhiều đồ, cháu mua những gì thế?
Cũng không có gì đâu, cháu mua vài món quà linh tinh ấy mà.
Bà thích thú hỏi, quà là gì thế? Bận mí với bà được không?
Sang Nhật đi dạo với món đồ thủ công đẹp quá, nên cháu mua một vài món để làm kỷ niệm, có chuông gió, đồ trang trí và một bộ cờ làm bằng gỗ mun.
Bà nội cười tít mắt hỏi khéo, cháu định tặng cho ai đấy?
Cô biết tổng những người đây đang nghĩ gì, nên chỉ khẽ nhếch môi cười nhạt, hờ hững trả lời,
cháu mua để dành có dịp tặng ông bà ngoại.
Khi nghe cô nói câu này, mọi người đều dừng lại hành động của mình. Ban đầu lúc đi mua quà, Hạ Trâm cũng thấy mình khá trẻ con khi chỉ mua quà cho ông bà ngoại. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô cảm thấy mình không nhất thiết là phải mua quà cho người khác, đặc biệt là những con người trong căn nhà này. Vẫn là đứa bốc đồng, không chịu.
Đạch lên tiếng trước, Mỹ Thanh nói với giọng bực bội,
chị Trâm, chị dùng tiền của bà nội nhưng lại mua quà cho người khác. Nhà mình thì chị chẳng mua cho ai, ít nhất cũng phải mua quà cho bà chứ. Chị làm như vậy mà coi được sao? Chị có biết điều không thế?
Là cô bảo tôi nhận thẻ cơ mà. Tôi làm như vậy đã nghe lời cô đấy chứ. Tôi cũng đâu có mở miệng xin tiền đâu. Với lại từ khi nào mua quà cho ông bà tôi qua miệng cô lại thành mua cho người khác?
Nhưng ít nhiều gì chúng phải nghĩ tới ông bà nội chứ.
Cô bảo tôi phải nghĩ cho họ sao?
Hạ Trâm đứng lên nhìn quanh một vòng, cười nửa miệng.
Nực cười.
Hạ Trâm, con lớn rồi đấy, ăn nói cho phải phép.
Ông Khải lên tiếng,
dù con ghét gia đình này thế nào thì đây cũng là gia đình của con. Mọi người ở đây đều là người thân của con. Còn nữa, nó đã không cần thì ngay từ đầu đừng có nhận đi, đừng có xài tiền ở trong thẻ. Bố nghe nói số tiền con tiêu ở trong thẻ lên tới 9 con số rồi đấy.
Hạ Trâm im lặng vài giây, bỗng dưng bật cười thành tiếng.
Vậy à? Hóa ra vòng vo nãy giờ ý là muốn đòi tiền chứ gì.
Cô lấy trong túi ra một cái thẻ khác, ném lên bàn, ngữ điệu vô cùng cứng rắn.
Số tiền trong thẻ này coi như là tôi bù lại số tiền tôi đã tiêu xài trong cái thẻ kia. Còn nữa, ông bà ngoại của tôi tuy không có giàu có gì, nhưng một chuyến đi chơi dù là tiền tỷ thì họ cũng chưa từng lấy đó là lý do để gây khó dễ cho tôi. Có mấy người nhìn lại mình xem, giàu nhưng mà keo kiệt bủn xỉn với đứa mà mấy người luôn mồm nhận là người nhà đấy. Lần thử lòng này xem ra kết quả không ngoài dự đoán.
Nói xong, Hạ Trâm bỏ lên phòng, không hề quay đầu lại. Nhưng còn chưa đến phòng đã bị Quý Thanh gọi lại.
Hạ Trâm, đứng lại đó.
Cô xem như không nghe thấy gì mà mở cửa phòng bước vào. Nhưng Quý Thành lại nhanh chân hơn, đưa tay chặn trước cửa.
Hạ Trâm bực dọc quát, anh muốn gì?
Theo tôi xuống nhà.
Để không rảnh nhé, tôi đang không vui. Anh ngậm cái miệng vào, đừng có nói gì nữa khiến tôi bực mình thêm.
Anh đứng trước mặt cô, vẻ mặt lộ rõ sự không hài lòng, nhưng vẫn kiên nhẫn khuyên cô,
mau đi xuống nhà xin lỗi mọi người đi.
Xin lỗi sao? Mơ đi, tôi chẳng làm gì sai hết.
Ông bà đều lo cho em, bố mẹ cũng vậy. Dù em không tôn trọng họ thì cũng không nên nói năng lẳng lời như vậy.
Quý Thành nắm cổ tay của cô kéo ra ngoài. Nhưng mới đi được hai bước, Hạ Trâm đã dùng hết sức hất tay của anh ra.
Mẹ kiếp, sao dám làm như vậy với tôi? Còn mẹ nữa chứ, buông tay ra.
Hạ Trâm. Đột nhiên Quý Thành nghiêm giọng, vẻ mặt của anh lúc này vô cùng u ám. Nhưng trước giờ Hạ Trâm chưa ngán ai bao giờ. Cô xoa xoa cổ tay tiến lại gần, giơ tay vỗ vỗ vào má anh, nở ra nụ cười lạnh lẽo.
Muốn tôi xuống đó sao? Anh nằm mơ.
Còn nữa nhé, ở đây tôi là chị gái của anh đấy, lần sau nói chuyện cho phải phép.
Dứt lời, cô đẩy Quý Thành ra ngoài rồi đóng cửa thật mạnh, như muốn dằn mặt anh.
Trèo lên giường, ôm lấy bức ảnh của mẹ vào lòng, nước mắt cô không kìm được mà rơi lã chã.
Mẹ, con sẽ không quên họ đối xử với mẹ thế nào.
Cả đời này con không bao giờ quên.
Con sẽ đòi lại tất cả khi cho bọn họ phải trả giá.
Mẹ yên tâm nhé. Hạ Trâm nhớ lại, từ khi còn nhỏ cô đã không biết quá nhiều về bố mình. Hầu như tất cả thời gian cô đều ở cùng với mẹ,
Trước kia dù là mẹ và bố ít gặp nhau, nhưng tình cảm của hai người luôn rất tốt. Chẳng biết là từ khi nào mà cô phát hiện ra, vẻ hạnh phúc vui cười khi gặp bố đã không còn trên gương mặt của mẹ nữa. Thay vào đó là những cuộc cãi vã không hồi kết và những lời khuyên bảo vô lý của bà nội. Bà nội bưng chén trà dì Quế vừa rót ra, nhấp một ngụm chậm rãi nói: "Hiểu Đình, mày biết là con sinh sống ở nước ngoài nên tư tưởng có phần thoải mái, nhưng đã là vợ, là mẹ thì nên biết chăm sóc cho chồng. Con cứ bỏ bê như vậy thì đâu phải là một người vợ tốt, đúng không?"
"Dạ, con biết rồi thưa mẹ."
Mẹ cô ngồi ngay ngắn, đặt hai tay lên đầu gối, mặt cúi gằm xuống không dám nhìn lên. Bà nội thấy vậy thì nói tiếp: "Mẹ cũng không có ý dạy dỗ gì con đâu, chỉ là dù Thế Khải bên ngoài làm gì như thế nào thì nó vẫn là chồng của con. Con làm vợ cũng không thể suốt ngày mặt nặng mày nhẹ với nó, làm nó chán không muốn về nhà như thế được. Đại đàn ông xưa nay có phụ nữ bên ngoài là chuyện bình thường. Thế Khải nó chỉ là ra ngoài chơi đùa mà thôi, con căng thẳng với nó làm gì chứ?" Hạ Trâm lúc đó chỉ là một cô bé 6-7 tuổi nên không thể nhớ hết toàn bộ, nhưng cô nhớ rõ khi ấy mẹ đã lặng lặng rơi nước mắt. Bà chỉ dám im lặng khóc khi nghe mấy lời chỉ trích từ bà nội. Mãi tới sau này, khi nụ cười trên môi của mẹ không còn nữa, nụ cười hiền hậu mà cô nhớ mãi cũng vì thế mà biến mất. Khoảng thời gian vui vẻ bên mẹ trước kia, bây giờ thay vào đó là cảm giác nhìn mẹ cô đơn đến thất thần. Gia đình mà cô luôn chấp niệm, người thân duy nhất của cô khi còn ở Việt Nam. Cuối cùng vào năm Hạ Trâm 8 tuổi, cô đã hiểu được cảm giác trên đời này mình đã không còn gì là thế nào. "Mẹ cháu mất thì cháu vẫn còn có bà, có bố và cả ông nội nữa. Trâm ngoan, cháu nhìn dì kia đi, sau này dì đó sẽ là mẹ của cháu. Không chỉ thế, cháu còn có em gái nữa này. Bố cũng sẽ về sống cùng với chúng ta. Chẳng phải là rất tốt sao?" Bà nội đã nói những lời nực cười đó ngay trong đám tang của mẹ cô. Năm đó Hạ Trâm chỉ mới 8 tuổi, cô đã phải nghe những lời kinh tởm như thế từ bà nội mà không nhìn thấy bất kỳ sự đau lòng nào trong mắt của bọn họ. Và cũng chính từ đó cô đã hạ quyết tâm không cần gia đình này, cũng nhất quyết không thừa nhận đứa em gái chỉ nhỏ hơn cô 3 tuổi kia. Hạ Trâm từ từ mở mắt, cô nhìn ra ngoài cửa sổ mới phát hiện mặt trời đã lên cao. Thì ra đêm qua cô đã ôm lấy bức ảnh của mẹ mà ngủ một đêm. Sáng dậy cô vẫn như bình thường, đi xuống nhà ăn sáng, tỏ ra bình thản như không có chuyện gì, xem như tất cả những việc đã xảy ra đêm qua chỉ là ảo giác. "Cô chủ dậy rồi sao? Bọn lại đây ngồi đi, để tôi mang đồ ăn sáng ra cho cô nhé." Dì Quế cẩn thận kéo ghế cho cô rồi quay vào bếp, bưng ra một phần ăn sáng đúng kiểu chuẩn phương Tây, gồm hai quả trứng ốp la, một vài miếng xúc xích chiên giòn, hai cái lát bánh mì sandwich và thịt xông khói. Hạ Trâm bưng cốc cà phê lên uống, vừa lướt xem phim, tin tức trên điện thoại, hoàn toàn không để mắt đến bất cứ ai, xem những người đang ngồi đây như là không khí. Bầu không khí hơi gượng gạo nên ông Khải chủ động bắt chuyện với cô trước. Ông nói: "Hạ Trâm, con về nước cũng được một thời gian rồi. Tối hôm nay con phải lên công ty phụ giúp bố và Thành. Giấy tờ cũng đã chuẩn bị xong hết, con có thể đi làm ngay hôm nay." "Em không thấy con bé đang ăn à? Đợi nó ăn xong rồi nói không được sao?" Bà nội múc cho cô chén cháo để đến trước mặt. "Biết là mấy năm nay cháu quen ăn những món này, nhưng ăn như vậy không tốt lắm đâu. Hay cháu ăn thêm cháo nhé." "Muốn tôi đi làm cũng được, nhưng bố phải đáp ứng mấy điều kiện này của tôi. Còn nếu không được thì miễn bàn đi. Thứ nhất là xe để đi lại, tôi thích chiếc Ferrari màu đỏ kia. Thứ hai tôi chỉ làm 8 tiếng một ngày, ngoài giờ hành chính không nhận tăng ca làm thêm. Thứ ba là về chế độ lương bổng, lương cơ bản một năm ở Úc là khoảng 90.000 AUD, đổi ra tiền Việt là khoảng 1.500.000.000, đồng nghĩa với mỗi tháng công ty Duyệt Khải phải trả cho tôi ít nhất là 125.000.000. Nhưng vì tôi không tình nguyện mà bị bố ép, thế nên mức lương năm đầu tiên bố phải trả gấp 3, tổng cộng là 4.500.000.000. Chưa hết, từ năm thứ 2 trở đi tăng lương thêm 10%. Nói xong, Hạ Trâm nhìn thẳng vào mắt của bố, dõng dạc nói: "Bao giờ có hợp đồng thì tôi ký, lúc đó tôi sẽ tự khắc đi làm." Bà Lam Tâm nghe xong thì mắt kinh ngạc.
Hạ Trâm, con yêu cầu lương gấp 3 có phải là hơi cao rồi không?
Hạ Trâm cười nhạt, rút khăn giấy lau miệng. Tiến sĩ ngành tâm lý học Phó Hạ Trâm, tốt nghiệp với tấm bằng loại xuất sắc. Tôi có cống hiến cho các đề tài nghiên cứu tâm lý học lâm sàng, tâm lý học hành vi và các loại tâm lý học khác. Không chỉ vậy, sau khi tốt nghiệp, tôi còn được 2 bệnh viện chuyên về tâm lý học và nghiên cứu tâm lý con người mời về làm. Trường đại học New Shore, Sydney cũng gửi thư mời tôi về làm giảng viên giảng dạy. Thế nên ai muốn thuê tôi làm nhân viên cũng nên biết điều một chút. Không đưa ra một cái giá hợp lý thì tôi đây không có làm, thế thôi.
Bà Lam Tâm ngượng ngùng nói. À thì biết là vậy, nhưng dù gì cũng làm cho gia đình của mình, lương của Mỹ Thanh cũng có cao như vậy đâu.
Hạ Trâm lạnh lùng đáp. Mỹ Thanh chỉ tốt nghiệp đại học thạc sĩ loại khá ngành kinh tế, xét theo thống kê với bằng cấp như vậy, đừng có nói tới chức trưởng phòng của ta đang đảm đương, mà kiếm được việc hay không cũng là vấn đề nan giải đấy. Nên đừng lấy cô ta ra để so sánh với tôi, không cùng đẳng cấp đâu.
Không ai nói gì nữa thì xem như là tôi đã thỏa thuận xong nhé. Tôi cần hợp đồng ngay trong ngày mai, tôi bắt đầu đi làm từ thứ hai.
Nói xong, Hạ Trâm rời khỏi bàn ăn, đi ra khỏi cửa. Hôm nay cô có rất nhiều việc phải làm. Đầu tiên là đi kiếm một căn hộ để dọn ra ngoài. Mấy ngày trước Minh Nhật đã giúp cô liên hệ được vài căn, nên hôm nay sẽ phải đến tận nơi để xem thế nào.
Cô là Hạ Trâm đúng không?
Phải. Tôi là nhân viên bên môi giới, mời cô xem qua căn nhà này thử nhé. Căn này gồm có 4 phòng, một phòng ngủ, một phòng sách, một phòng để cô thiết kế nuôi thú cưng, một phòng để quần áo. Nhìn chung là đúng như tiêu chuẩn mà cô yêu cầu với bên chúng tôi. Nếu như không ưng cách bài trí ở đây thì cô có thể thiết kế lại theo ý của mình.
Người kia nhìn cô rồi nói tiếp. Tôi đảm bảo thuê chỗ này cô có thể thoải mái nuôi thú cưng. Mấy căn hộ này cách âm rất tốt, phía dưới còn có công viên, hồ bơi, phòng tập gym. Vật chất nhu cầu thiết yếu đều đầy đủ cả.
Thời gian này Hạ Trâm trở lại Việt Nam, mà cô cũng không có ý định sẽ sống cùng nhà với mấy người đó, nên cách tốt nhất là cứ dọn ra ngoài, mua một căn rồi sẽ tính tiếp. Sau khi xem qua một vòng, cô gật đầu bảo.
Rất hợp ý tôi, anh cứ soạn hợp đồng đi, cần giấy tờ gì thì báo với tôi nhé.
Tại phòng chủ tịch công ty Duyệt Khải, thư ký đẩy cửa bước vào báo cáo.
Chủ tịch, cô Hạ Trâm hiện đang ở khu chung cư Liễu Giai xem căn hộ.
Tôi biết rồi, cậu ra ngoài làm việc đi.
Ông Khải xua tay. Đợi thư ký ra ngoài, ông mới nhìn sang Quý Thành đang ngồi sofa, bảo anh.
Cậu có biết chuyện này không?
Con không à?
Bố cần con làm gì bố cứ nói.
Ông Khải suy nghĩ vài giây rồi bảo.
Con làm cách gì cũng được, miễn là nó không thể mua được căn hộ đó.
Quý Thành nghe xong chỉ gật đầu, sau đó tiếp tục nói về kế hoạch của công ty.
Trong khi người khác đang toan tính triệt đường của cô, thì Hạ Trâm nó biết chuyện gì đang diễn ra đâu. Cô vẫn chuẩn bị theo kế hoạch dọn ra khỏi nhà. Sau khi chọn nhà xong xuôi, cô đi xem và chọn mua một vài vật dụng gia đình. Để đến hôm dọn vào, mấy vật dụng này cũng được bên giao hàng chuyển tới. Cuối cùng là đi xem thú cưng. Hạ Trâm đặc biệt thích nó. Cô đến một cửa hàng thú cưng, muốn mua một em loại salmon thuần trắng và một em Huskie thuần xám. Nhân viên cửa hàng sau khi ghi chú lại thì bảo có sẽ báo cho cô hay.
Sáng ngày hôm sau như dự định, Hạ Trâm sẽ đến công ty Duyệt Khải ký kết hợp đồng. Mọi thứ đều như cô yêu cầu, từ mức lương đến giờ làm việc. Khi ký xong, cô phải đi bổ sung thêm hồ sơ để mua căn hộ. Chỉ là khi đến nơi lại chỉ nhận về lời xin lỗi. Người bên môi giới cúi đầu tỏ ra có lỗi, dè dặt bảo.
Cô Hạ Trâm, thành thật xin lỗi cô, chúng tôi không thể bán cho cô căn hộ này, bởi vì cô không có quốc tịch Việt Nam. Cô có thể thông cảm cho chúng tôi được không?
Người thông minh như cô tất nhiên là nhận ra được đây không phải là nguyên nhân. Nhân cô nói.
Không bán được á?
Giữa lúc đầu anh không nói như vậy ngay từ đầu đi. Nếu là vì quốc tịch thì ngay từ đầu phải biết.
Cái này là do bên công ty tôi làm việc thiếu sót, mong cô thông cảm. Tôi cũng rất khó xử.
Hạ Trâm nhìn vào mắt anh ta vài giây rồi hỏi.
Nếu tôi tìm được người mua nhà là người có quốc tịch Việt Nam
thì căn hộ đó tôi vẫn có thể sở hữu phải không?
Chuyện này thật ra cô cũng biết rồi đấy. Căn hộ đó khá đẹp nên có nhiều người để ý lắm.
Hạ Trâm lại nói, tiền bạc không thành vấn đề. Chờ tôi một lát, tôi gọi cho bạn tới đây ngay.
Người bên môi giới thấy vậy thì liền chặn cô lại.
Khoan đã cô Hạ Trâm, thật ra là chúng tôi không thể bán cho cô. Hay là cô đi xem nơi khác đi được không?
Hạ Trâm cuối cùng cũng biết được lý do. Cô nhếch môi cười nhạt.
Là anh không thể bán, hay là có người yêu cầu anh không được bán cho tôi?
Anh ta nhìn cô cười ngượng ngùng. Đến bây giờ thì dùng cái đầu gối cô cũng đoán ra ai đứng sau việc này. Chỉ là không ngờ rằng họ lại nhanh đến vậy. Cô càng nghĩ thì càng tức giận. Lúc đầu là cô vì ông bà ngoại nên mới đồng ý về nước, nhận lời đi làm. Bây giờ chuyện cô muốn dọn ra khỏi nhà họ cũng can dự vào. Chỉ cần nghĩ đến cảnh mỗi ngày phải sống trong căn nhà đó, nó khác gì cực hình đối với cô đâu chứ.
Tối hôm đó khi về tới nhà, dì Quế chạy ra đón.
Cô chủ, cô về rồi đấy à? Cô lên phòng tắm rửa đi, rồi xuống ăn cơm nhé.
Hạ Trâm không để tâm lời bà nói mà lách người qua, đi thẳng tới chỗ của ông Khải đang ngồi, nổi khủng lên.
Ông làm như vậy là ý gì?
Bố cô đặt tờ báo xuống, tháo kính, lặng lặng quan sát cô một lượt. Sau đó dường như cũng biết Hạ Trâm đang giận vì chuyện gì, nhưng vẫn vòng vo.
Về nhà không chào hỏi ai lại còn lớn giọng như vậy. Cô đang muốn nói đến chuyện gì đây?
Hạ Trâm về rồi đấy à? Anh lại đây ăn chén chè sen cho mát. Bà nấu cho cháu đấy.
Bà nội từ trong bếp đi ra, đặt chén chè lên bàn.
Ông Khải, tôi hỏi một lần nữa, ông cũng từng làm như vậy là được gì? Tôi đã đồng ý về đây, đến công ty làm việc, thì ông cũng nên biết điều đi. Đừng có chọc điên tôi. Chuyện của tôi, ai trong cái quyền can thiệp vào?
Ông Khải nổi giận phừng phừng, đập bàn dầm một tiếng.
Mày nói gì? Tao là bố của mày, tôi nuôi mày lớn, đến bây giờ mày ăn nói hỗn láo với tao thế sao? Mà đủ lông đủ cánh rồi nên không có ai ra gì phải không?
Bà nội dù trong lòng không thích kiểu ăn nói sỗi sàng của cô, nhưng lúc ấy cũng biết con trai nhắc đến điều cấm kỵ thì không dám hó hé, chỉ đành quay sang nhỏ giọng khuyên bảo Hạ Trâm.
Trâm, cháu đừng ăn nói như vậy. Ông ấy là bố của cháu mà. Có gì ngồi xuống từ từ nói.
Đang giận thì chớ, đã về ông ta lại còn nhắc đến mẹ cô thì chẳng khác nào đang chọc với cái gai đau âm ỉ trong lòng suốt 20 năm qua, như châm thêm dầu vào lửa để rồi bùng cháy dữ dội. Hai mắt cô đỏ ngầu vì giận, nhưng người đàn ông trước mặt cười nửa miệng.
Bố sao? Ông là bố tôi khi nào? Sao tôi chẳng biết gì thế nhỉ? Ngoại trừ việc 20 năm trước ông ta từng cho mẹ tôi tinh trùng, thì nhìn ông ta có chỗ nào giống bố tôi vậy? Còn nữa, ông bảo ông nuôi tôi, ông nuôi được mấy ngày mà kể công? Năm xưa tiền của mẹ tôi còn nhiều hơn cả cái công ty của ông. Mẹ tôi vừa mất, ông đã nhẫn tâm đẩy tôi về nhà ông bà ngoại, đá tôi đi như ông chút được gánh nặng vậy. Tôi sống chết ra sao 20 năm nay ông chưa từng hỏi han lấy một câu. Thế sao bây giờ lại nhận mình đẻ ra tôi với cả nuôi tôi thế? Thế tôi giỏi giang thành đạt, lúc ông cần đến tôi mới mặt dày đến nhận con, gọi tôi về nước, cũng chỉ muốn tôi như bù nhìn làm việc cho ông mà thôi. Đừng làm ra vẻ ta đây, ông chẳng lấy cái quái gì mà có quyền can thiệp vào cuộc đời của tôi.
Ông Khải nghe như vậy thì càng điên tiết. Làm gì có người bố nào vui nổi khi nghe con mình nói chuyện như vậy.
Ông ta đứng phắt dậy, chỉ tay vào mặt của cô mà quát. Ta là bố mày, mày nói không có quyền sao?
Thế năm đó ông mèo mả gà đồng với ai, mang ai về nhà? Mẹ và tôi có được quyền can thiệp vào à?
Đừng lấy cái danh bố ra để ép người khác phải sống theo ý của ông.
Mày nói cái gì?
Mày nói như vậy với bố mày mà nghe được sao?
Có ai học cao hiểu rộng mà trợ bố như mày không?
Tôi chẳng việc gì phải tử tế với người mà tôi ghét.
Ông ta định đưa tay lên đánh cô, nhưng vẻ mặt của Hạ Trâm khi ấy chẳng hề nao núng, lại còn chủ động tiến sát lại, trừng mắt nghiến răng nói.
Định đánh tôi sao? Đây, đánh xem nào.
Ông đừng tưởng muốn đánh thì đánh. Tôi trước giờ quên ăn miếng trả miếng rồi. Chỉ cần hôm nay ông đánh tôi một cái, tôi sẵn sàng dìm chết hai mẹ con bà ta.
Ông không tin thì cứ thử đi. Mày...
Hạ Trâm định nói gì đó thì đúng lúc này một giọng nói quen thuộc vang lên ngắt lời cô. Không đợi cô quay lưng lại, Quý Thành đã lên tiếng. Hạ Trâm, vì chị không mua được nhà là do tôi. Tại vì tôi thấy chị mới về nước, ở nhà chưa được bao lâu, bây giờ lại dọn đi thì không hay cho lắm. Tôi làm như vậy cũng là vì không muốn bố buồn. Chuyện này là tôi tự ý quyết định, không liên quan đến ông ấy, chị đừng trách bố. Bà nội nghe thế liền nắm tay cô hỏi. Hạ Trâm, cháu muốn dọn ra ngoài sao? Cháu mới về chưa được bao lâu, Hà Nội còn lạ lẫm, hay cháu cứ ở lại đây đi, từ từ hãng tính tới chuyện ra ở riêng được không? Cô căn bản không để tâm đến mấy lời lải nhải của bà nội, đang mực mình nhìn mấy người bọn họ hùa vào nhau, càng khiến lửa giận trong cô bốc lên ngùn ngụt. Liếc đến chén chè trên bàn, cô bưng lên thẳng tay ném mạnh xuống đất, mà kệ nước chè cùng mảnh sứ văng vào chân, vẫn chừng mắt nhìn Quý Thành. Mà hai người còn lại cũng vì hành động này của cô làm cho giật bắn cả mình, mặt mày tái mét. Nói lại, cậu vừa nói đó là ý của cậu phải không? Cậu dám cho người theo dõi tôi sao? Khi cô nói câu này, ánh mắt anh đột nhiên trở nên rất sâu, sâu tới mức giống như không muốn người khác đoán ra được anh đang nghĩ gì trong đầu. Quý Thành im lặng một lúc, lúc sau mới khẽ gật đầu. Ngay giây sau có một tiếng bốp vang lên rõ to. Cái tát này là vì cậu dài tay, quản chuyện không đâu. Bốp. Hạ Trâm giơ tay lên tát anh thêm một cái nữa. Còn cái tát này là vì cậu vừa sỉ nhục kiến thức của tôi. Anh Thành. Thành. Mỹ Thanh và bà Lam Tâm từ trên lầu nghe tiếng động thì liền chạy đến chỗ của Quý Thành. Hạ Trâm học tâm lý nên không gì có thể qua mắt được cô. Hành động nhỏ của Quý Thành làm sao cô có thể không nhận ra. Lúc nãy khi anh nói lý do, một bàn tay vô thức miết vào túi quần, đó là hành vi che giấu, chứng tỏ anh đang nói dối. Mỹ Thanh thấy anh bị đánh đến rách cả khóe miệng, rớm cả máu thì không nhịn được lớn tiếng với cô. Chị Trâm, chị có đáng lắm rồi đấy. Còn anh nữa, bị đánh sao không né sang một bên đi? Đánh chảy cả máu mồm thế này mà vẫn đứng đó hay sao? Anh có bị điên không thế? Bà Lam Tâm đứng bên cạnh cũng xót hết cả ruột gan, cố gắng kìm nén nhỏ nhẹ bảo cô. Hạ Trâm, thằng Thành cũng là chỉ quan tâm tới cảm xúc của con, của bố con nên mới làm như vậy thôi. Con đừng nhất thời tức giận mà đánh nó, dù gì nó cũng là em trai của con. Nghe cho rõ đây, tôi nhắc một lần nữa, bất cứ ai cũng không có quyền can thiệp vào cuộc sống của tôi. Lần này tôi cho qua, nếu còn lần sau thì đừng trách tôi gọi người đến săn bằng luôn căn nhà này. Nghe cô nói như vậy, tất cả những người đứng ở đây lập tức cứng ngắc, không dám chèn ép cô nữa mà khựng lại nhìn nhau. Ông Khả nhăn nhó hồi lâu cũng không biết nói gì. Mạ Trâm nói xong chỉ biết siết chặt bàn tay đang tê dần vì đau, một mạch đi lên phòng, một giây cũng không quay đầu lại. Dì Quế, mang đá lại đây. Đợi tới khi cánh cửa phòng cô đóng lại, mọi người mới dám thở mạnh. Bà Lam Tâm kéo Quý Thành ngồi xuống, mang tay xoa nhẹ má của anh. Có đau lắm không con? Cẩn thận không mai lại sưng lên. Con không sao. Mỹ Thành không nhịn được lên tiếng trách móc. Bố, bố để chị ta làm loạn mãi như vậy sao? Thôi chị ta muốn ra ở riêng thì cứ kệ đi, sao bố phải nhúng tay vào? Để rồi người bị đánh lại là anh Thành chứ. Mỹ Thành, con như vậy là sao? Bà Lam Tâm lên tiếng mắng con. Bà ta biết chuyện này nhất định là do chồng mình bảo Quý Thành làm, bởi vì chuyện này cũng không liên quan đến anh. Bà ta nghĩ về tính cách của Quý Thành, anh nhất định sẽ không quan tâm tới chuyện Hạ Trâm đi hay ở. Lần này anh làm như vậy, thể nào cũng là do ông ta sai bảo. Cô có thái độ gì đấy chứ? Chị ta về nhà chưa lâu mà biết bao nhiêu chuyện xảy ra. Nhà đang yên ổn, tự dưng gọi về làm gì không biết. Con gái cứ nói luyên thuyên. Bà Lâm Tâm thấy thái độ của chồng bắt đầu không vui thì liền quát lớn. Con nói hơi nhiều rồi đấy. Hạ Trâm là con gái lớn của bố con, chị con về đây sống cùng chúng ta là đúng rồi. Con im miệng đi lên phòng ngay cho mẹ. Mỹ Thanh không cam lòng. Tại sao mẹ mình đi nói giúp đứa con hoang đó chứ? Có điều thấy sắc mặt của bố không vui nên chỉ đành ôm một bụng hậm hực đi lên lầu. Bà Lâm Tâm đứng dậy đến ngồi cạnh chồng, đưa tay vuốt nhẹ lưng của ông. Anh à, Mỹ Thanh còn nhỏ chưa hiểu chuyện,
anh đừng giận nhé. Bà ta cảm thấy sau hôm nay phải nói chuyện với đứa con gái nhỏ của bà. Dù bây giờ ông Khải không nói gì, nhưng sau này mấy lời như thế còn phát ra từ miệng của Mỹ Thanh thì tương lai con của bà sẽ gặp rắc rối mất.
Thành, bố xin lỗi. Chuyện hôm nay cảm ơn con.
Con không sao, bố không cần phải xin lỗi. Lúc nãy khi Hà Trâm bỏ lại câu nói đó, có vẻ như sắp tới sẽ xảy ra chuyện. Chỉ là anh không đoán được cô lại định làm gì. Mọi chuyện đúng như những gì Quý Thành nghĩ. Qua ngày hôm sau, Hạ Trâm đã yêu cầu dọn thêm 4 căn phòng trên tầng cô ở. Ông Khải cũng không nói gì, chỉ gật đầu đồng ý. Không chỉ có vậy, cô còn cho người sơn lại toàn bộ 5 căn phòng, thì luôn căn phòng cô đang ở nữa. Đến hôm chủ nhật cuối tuần thì có tận mấy chiếc xe tải lớn chở rất nhiều đồ tới.
Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.